thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Một mái chùa mang dấu ấn lịch sử, bài viết của tác giả Chí Cường đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Cõi nhân tình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ thu về, lòng chúng ta lại trào dâng cảm xúc, nhớ về những ngày tháng hào hùng của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945. Cùng ôn lại những thời khắc lịch sử vô cùng trọng đại và thiêng liêng của dân tộc. Tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, có một ngôi chùa mang dấu ấn lịch sử. Đó là chùa Đán, nơi che chở bao đức tin con người và là nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp lựa chọn làm điểm tập kết khi đưa quân chủ lực từ Cây Đa Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang sang giải phóng thị xã Thái Nguyên ngày 16 tháng 8 năm 1945. Hãy cùng đến với câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi, theo chân tác giả Chí Cường, trở lại chùa Đán, gặp lại những nhân chứng của một giai đoạn hào hùng, cách mạng mùa thu lịch sử. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chùa Thịnh Đán ngự ở xóm chùa, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ngôi chùa này được các cán bộ Việt Minh làm nơi trốn đi về, gặp gỡ, bàn chuyện đánh Pháp, đuổi Nhật, giành lại độc lập tự do. Cụ Nguyễn Văn Hữu, 85 tuổi, cư dân xóm chùa kể lại, cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, nhân dân ai nấy chí khí ngút trời. Khi đó tôi 13 tuổi, nhưng còn nhớ như in hình ảnh nhân dân trong vùng nô nức gánh lương thực, thực phẩm lên chùa, ủng hộ quân giải phóng. Cụ dừng lời kể để hồi nhớ lại những tháng ngày đã đi qua cuộc đời, rồi ôn tồn nói tiếp. Trước hôm đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa quân chủ lực sang Thái Nguyên, nhân dân trong vùng Thịnh Đán đã bí mật bảo nhau xay gạo, nắm cơm, chuẩn bị đón bộ đội. Mỗi người một việc, rất bí mật. Ngay như trong nhà tôi, giữa mọi người cũng không ai tiết lộ việc mình đang chuẩn bị cho kháng chiến. Tôi còn nhớ, có lần cụ đẻ ra tôi hỏi anh Nguyễn Văn Khánh, 22 tuổi, là anh ruột, cùng 5 thanh niên khác. Chúng mày xay thóc nấu cơm làm gì mà nhiều thế? Tôi thấy anh Khánh cùng nhóm thanh niên nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Cụ đẻ cũng không hỏi nữa, trở lại nhà trên rồi đi ngủ. Sau này tôi mới biết, từ trước năm 1945, ở Thái Nguyên có nhiều hội nhóm yêu nước được cán bộ của Đảng bí mật xây dựng chuẩn bị cho ngày cướp chính quyền. Anh Khánh là một trong rất nhiều thanh niên tham gia nhóm Trung Kiên. Nhóm ở xóm chùa có 6 người. Các anh bí mật đến từng nhà vận động bà con chuẩn bị lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Mỗi người 20 cân gạo. Thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó đã 72 năm, với bao những đổi thay biến cải nhân gian. Theo các bậc cao niên trong vùng, chùa Đán xưa đẹp lắm, nhưng thực hiện tiêu thổ kháng chiến, các nhà sư và nhân dân trong vùng đã cùng nhau dỡ bỏ chùa đi theo cách mạng. Vậy nên gần 40 năm dài, chùa Đán chỉ còn nền nhà, cây cỏ tươi tốt, lòng người vời vợi buồn vì nhớ một tiếng kinh cầu. Đến năm 1993, nhân dân trong vùng Thịnh Đán đã cùng nhau đóng góp dựng lại ngôi chùa tạm ngay trên nền đất cũ, gồm 3 gian nhà cột tre, mái lợp ngói để làm nơi sinh hoạt tâm linh. Đại đức Thích Đạo Quảng, sư trụ trì chùa Thịnh Đán cho biết, năm 2002, các tăng ni Phật tử phường Thịnh Đán và nhiều địa phương khác đã góp tiền, góp công cùng xây dựng lại ngôi chùa. Sau nhiều năm kiến thiết, xây dựng, đến nay chùa Thịnh Đán đã cơ bản hoàn thành cho tăng ni Phật tử tụ tập nghe giảng đạo lý và tu học đạo pháp. Chùa mới được xây dựng khang trang, bề thế. Bắt đầu từ cổng vào đã thấy sự tôn nghiêm nhưng gần gũi. Nhà tam bảo với từng cột đá, mái vút cong cổ kính, quen thuộc. Trước sân có Đức Phật Tổ ngồi thiền. Liền sân chùa là ngôi nhà sàn mang kiến trúc của đồng bào Tày Nùng Việt Bắc dựng lên làm nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 2011, chùa Thịnh Đán được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngay trước sân chùa, tiểu ni Phạm Thị Liên cho biết, tháng 8 năm 1998, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm chùa. Đại tướng trò chuyện với người dân trong vùng rất thân thiện. Đại tướng nói, lúc trước khi bộ đội ta đến đây, dân làng Đán đã đùm bọc và giữ bí mật rất tốt cho quân cách mạng. Ngày nay, dân làng Đán cần phấn đấu gương mẫu, đoàn kết, làm ăn giỏi như mong muốn của Bác Hồ. Đại tướng đã trồng bên góc trái của sân chùa một cây đa làm kỷ niệm. Còn cụ Hữu lại cho biết thêm, trong thời gian thăm chùa, Đại tướng đã gọi chúng tôi, những người cao tuổi trong vùng lại, trò chuyện và căn dặn. Lịch sử chỉ diễn ra một lần, nhưng người viết thì có nhiều. Các cụ, những nhân chứng lịch sử, biết đến đâu, nói đến đấy, không thêm, không bớt. Lịch sử không lặp lại, và giống như một dòng sông xuôi về biển lớn. Bên dòng sông cuộc đời ấy là những thế hệ người kế cận, như sóng rồi, lớp sau, theo lớp trước, bồi đắp, hiến dâng trí tuệ, công sức mình, làm nên một Thịnh Đán mang vóc dáng đô thị văn minh. Đồng chí Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, năm 2005, phường Thịnh Đán được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, trong thời gian từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn phường đã và đang triển khai thực hiện 17 dự án lớn. Hiện 10 dự án đã thực hiện xong, các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai theo tiến độ. Từ một vùng đất cơ bản là thuần nông, Thịnh Đán hôm nay đã trở thành một đô thị khang trang, văn minh, xanh, sạch đẹp. Bên những ngôi nhà cao tầng, siêu thị, khu dân cư mới, khu vui chơi giải trí hiện đại là những địa danh của thời kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược còn hiện hữu như làng Đán, cây đa Đán, ngã ba Đán, chợ Đán và chùa Đán. Tất cả không bao giờ phai nhạt trong lòng người, vì đó là chứng tích lịch sử, là nền tảng truyền thống tự hào làm nên một vóc dáng của Thịnh Đán hôm nay. Một Thịnh Đán ồn ào và lãng mạn, ồn ào bởi diện mạo phố xá thay đổi từng ngày, còn lãng mạn bởi mỗi sớm mỗi chiều từ ngôi chùa Thịnh Đán, tiếng mõ vẫn đều đặn rơi vào hư không, nhắc nhở đất này từng mang nặng những hùng thiêng sông núi. Để khi nghe tiếng chuông chùa, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán chợt bùi ngùi nói, cùng cả nước đi qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, nhiều người con của Thịnh Đán đã hóa thân vào sông núi. Các anh sống mãi với tuổi 20. Đây đường Quang Trung, kia đường Tố Hữu, tấp nập người xe. Phố phường thức dậy cùng đi lên, đô thị hóa. Ông Nam cho biết thêm, do chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn diễn ra khá nhanh, diện tích đất canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp tăng từ 100 triệu đồng trên hecta năm 2010 lên 130 triệu đồng trên hecta năm 2016. Dịch vụ phát triển mạnh, từ hơn 550 hộ kinh doanh năm 2010 đã tăng lên gần 1.200 hộ như hiện nay. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 2,47 tỷ đồng năm 2010, đã tăng lên hơn 11 tỷ đồng năm 2016. Và phường chỉ còn hơn 10 hộ nghèo trên tổng số 2.984 hộ. Trở lại chùa Thịnh Đán, đứng trước ngôi nhà sàn do tăng ni Phật tử và nhân dân trong vùng dựng lên để tưởng nhớ đại tướng của dân tộc. Tôi buột miệng hỏi Đại Đức Thích Đạo Quảng: "Nhà chùa có lưu giữ kỷ vật gì của đại tướng của quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày giành chính quyền?" Đại Đức suy tư và bảo: "Đại tướng đã để lại trong lòng người dân Thịnh Đán ấn tượng đẹp về nhân cách một con người." Tất cả đã đi về miền cổ tích, và không gì vĩ đại hơn là một nhân cách sống mãi trong lòng người. Tôi lặng đi, muốn ôm vào lòng mình một tiếng mõ rơi, nhưng tiếng mõ ấy lớn lắm, từng vang lên qua bao kiếp con người. Hơn thế, đó còn là tiếng mõ của một ngôi chùa mang hùng thiêng sông núi, góp phần làm nên một chấn động địa cầu, xung chuyển lầu năm góc, cả năm châu chân lý nhìn theo. Vâng, đó là chùa Thịnh Đán. Quý vị và các bạn, những cơn mưa ngâu dỗi hờn tháng 7 xen lẫn những ngọn gió heo may bảng làng đầu thu như khiến cho nhiều người có cảm giác được thả hồn bay bổng lãng mạn cùng những suy tư riêng. Bất chợt ùa về trong ký ức những kỷ niệm dù ngọt ngào hay đắng chát của những ngày ta đã sống. Và trong khoảng lặng riêng tư ấy sẽ có cả những điều khiến ta ăn năn, tiếc nuối. Để nhận rõ hơn quy luật nhân sinh ở đời, tự nhủ lòng hãy luôn trân quý những điều tốt đẹp và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt vì người khác. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Cõi Nhân Tình. Cái tin nhà văn Thục Linh từ trần đã tạo ra một cơn động đất tinh thần trong giới cầm bút và những độc giả hâm mộ ở cái tỉnh lẻ này. Điện thoại của tòa soạn báo văn nghệ Suối Ngàn cứ khoảng 15 phút lại giòn giã đổ chuông. Cô Văn Thư mỏi mồm trả lời câu hỏi cùng với một nội dung: nhà văn Thục Linh mất hồi 5 giờ ngày 25 tháng 11 vì bệnh tim. Mặc dù đã được các giáo sư bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, lễ viếng hồi, mai táng hồi. Vậy đấy, ai dám bảo sự sống luôn sôi động hơn cái chết. Những ngày sinh thời, với tác phong làm việc tận tụy hết mình như nhà văn Thục Linh mà cũng được mấy ai biết đến đâu. Thế mà mới chỉ nằm xuống chưa đầy một ngày mà lại ở tận một huyện miền núi xa xôi hẻo lánh, tít cuối tỉnh, mà cái tin nhà văn Thục Linh tử trần vì bệnh tim đã lan rộng và làm cho hàng trăm ngàn người lâm vào tâm trạng sùng sục trào dâng như cơn lũ. Đúng là một cơn lũ thăm hỏi, cảm thương, đớn đau và luyến tiếc. Có lẽ chỉ ngày mai, mà có khi chỉ vài tiếng đồng hồ sau thôi, sẽ có hàng loạt bài viết đẫm nước mắt chia ly về nhà văn đầu tỉnh đã từng đoạt cả giải văn chương quốc gia này. Tất nhiên là vậy rồi, trong giới văn nghệ sĩ ở cái tỉnh lẻ này thì tài năng như Thục Linh là một thứ quá quý hiếm. Trưởng ban biên tập của tờ Văn nghệ Suối Ngàn lao đến bên bàn tổng biên tập, thõng người ngồi xuống ghế trong một niềm đau thương vô hạn. Phải một lúc lâu lắm, trưởng ban mới cất nổi lời. Báo cáo anh, chỉ nay mai chắc chắn là ta sẽ nhận được vài chục bài viết về Thục Linh. Nhưng tôi dám chắc chắn rằng sẽ không có một bài nào phản ánh được đúng tầm cỡ của nhà văn tiếng tăm này. Vì viết về Thục Linh là không dễ. Tất nhiên, tôi sẽ cho biên tập viên chọn lọc để chỉ cho đăng những bài xứng tầm với Thục Linh. Ngoài ra, ý định của tôi là... Tổng biên tập cố giấu vẻ sầu rầu. Anh cứ nói, với nhà văn Thục Linh thì chuyện gì mà tôi không cho phép thực hiện? Vâng, cảm ơn anh. Nhưng cũng chẳng có gì là phức tạp lắm. Chắc anh cũng biết, tôi là một nhà văn lớp sau, lại là người chịu ơn Thục Linh về văn chương như một học trò chịu ơn thầy. Vì thế, tôi muốn dồn hết tâm sức để viết một bài thật hoành tráng về ông. Một bài không dưới 5.000 chữ để người đời có thể hiểu từ chân tơ kẽ tóc về đức độ và thành tựu của nhà văn Thục Linh. Ông ấy đáng được như vậy. Mắt tổng biên tập ngời sáng. Hay quá, rất là cảm kích trước tinh thần vì đồng nghiệp của anh. Anh bắt tay viết ngay đi. Cần gì thì cứ nói để tòa soạn tạo điều kiện. Cũng không có gì phức tạp lắm. Có điều tôi sẽ phải đến khoảng 10 nhà xuất bản và 15 tờ báo ở Hà Nội, là những nơi mà nhà văn Thục Linh đã từng cộng tác trong suốt 3-40 năm qua để lấy tư liệu. Một giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe con của tòa soạn chạy đò ống xả để phục vụ cho trưởng ban biên tập đi lấy tài liệu về người quá cố. Tất nhiên, các bộ phận vi tính, trình bày, thiết kế, chế bản, sửa morat cũng trong tâm thế chuẩn bị để có thể cấp tốc cho ra đời những bài báo mang tầm trọng đại như thế. Có hề hấn gì đâu. Đối với Thục Linh, một nhà văn khi nằm xuống, nói theo cách mà người ta từng nói về một nhà thơ lớn, là như cây cổ thụ đổ xuống, làm cả bầu trời trống vắng, thì những chuyện vặt ấy trở nên quá bình thường. Chỉ trong vòng 2 ngày, trưởng ban biên tập đã xong bài viết về nhà văn Thục Linh. Tất nhiên, đó phải là một tinh thần làm việc phi thường, nghĩa là suốt 2 ngày đêm không rời ghế, cùng với 10 cái bánh mì và 2 chai nước lọc. Thế mới biết, sự tiếc thương người đã khuất có thể tạo nên một sức mạnh siêu phàm. Xong bài báo thì trưởng ban biên tập cũng lăn đùng ra ốm. Không sao cả. Để đền đáp lại, chỉ ngày mai thôi, trên tờ Văn nghệ Suối Ngàn sẽ có ít nhất 5-6 trang về nhà văn Thục Linh. Trong đó không dưới 2 trang đặc chữ là bài viết trọn nghĩa vẹn tình, một bài viết bằng máu trong tim, có thể làm xa nước mắt hàng vạn độc giả của trưởng ban biên tập. Cô văn thư của tòa soạn đem đến cho tổng biên tập một gói giấy. Dạ thưa anh, hôm nay dọn phòng, em mới nhớ ra gói bưu phẩm này ai đó gửi cho bác Thục Linh, khóa khoảng 3 tháng nay rồi. Tổng biên tập ngạc nhiên. 3 tháng? Sao bây giờ cô mới mang ra? Tổng biên tập như vồ lấy gói bưu phẩm. Hàng chữ viết trên bưu phẩm không đẹp nhưng nắn nót cẩn thận. Kính gửi nhà văn Thục Linh, tòa soạn báo Văn nghệ Suối Ngàn, thành phố 3 chấm. Phía góc bưu phẩm chu thêm dòng chữ. Kính nhờ tòa soạn chuyển gấp tới nhà văn Thục Linh. Xin chân thành cảm ơn. Hai chữ chuyển gấp được in đậm. Tổng biên tập như người ngã từ trên cao xuống đất, sửng sốt. Trời đất! Sao những 3 tháng mà cô không chuyển cho nhà văn Thục Linh? Bây giờ thì... Cô văn thư ấp úng. Dạ, em cũng tính chuyển. Nhưng anh trưởng ban biên tập bảo hồi đầu năm nay bác Thục Linh đã về quê sống với vợ con. Mà quê bác ấy cách thành phố những gần 100 cây số. Tổng biên tập như thở hắt ra. Vậy sao mà cô không chuyển ngay theo đường bưu điện? Dạ, em cũng tính vậy. Nhưng em không biết địa chỉ dưới quê của bác Thục Linh. Tổng biên tập trợn mắt. Cô không biết, nhưng mà trưởng ban biên tập thì phải biết chứ. Cô văn thư díu cả lưỡi. Nhưng anh trưởng ban biên tập nói, chắc gói bưu phẩm chỉ là cuốn sách của một tác giả trẻ nào đó gửi tặng. Hoặc bất quá cũng là lạng chè của một độc giả hâm mộ gửi biếu thôi. Anh ấy bảo em cứ quẳng vào tủ rồi tính sau. Lâu ngày nên quên mất, ai ngờ. Môi tổng biên tập run run, lẩm nhẩm đọc lại dòng chữ ghi ở gói bưu phẩm. Kính nhờ tòa soạn chuyển gấp tới nhà văn Thục Linh, xin chân thành cảm ơn. Tổng biên tập nhăn nhó vẻ đầy đau khổ. Sao mà các người vô tâm như thế? Dòng chữ này chẳng lẽ không làm cho các người để mắt đến hay sao? Thôi, chuyện đã rồi. Bây giờ cô cứ mở gói bưu phẩm ra xem nó là vật gì. Rồi sau đó tôi sẽ tìm cách giải quyết. Tổng biên tập há miệng kinh ngạc khi thấy bên trong gói bưu phẩm là một hộp thuốc chữa trị bệnh tim, kèm theo một bức thư ngắn. Kính gửi nhà văn Thục Linh kính mến. Cháu là một độc giả yêu văn chương. Gần đây đọc tiểu thuyết Cõi Nhân Tình của bác, cháu vô cùng xúc động. Cháu nghĩ một nhà văn như bác chắc chắn rất cần thiết cho mọi người. Vô tình cháu biết bác bị mắc bệnh tim nặng, nên cháu có nói với chồng cháu đang lao động ở nước ngoài tìm mua bằng được loại thuốc trợ tim tốt nhất hiện nay. Cháu xin gửi bác để chữa bệnh. Đây là việc duy nhất cháu có thể làm cho bác. Bác cứ coi đây là tấm lòng của một độc giả bình thường như hàng triệu độc giả khác của bác. Cháu xin kính chào bác. Tổng biên tập bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả lá thư xuống mặt bàn. Ông lẩm bẩm một cách vô hồn. Biết đâu những ống thuốc trợ tim này, một thông tin bỏ lửng, hay nói một cách khác là nó không thể không bỏ lửng. Cái thông tin nửa vời ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện trên báo. Vì đúng 6 giờ sáng mai, tờ Văn nghệ Suối Ngàn đã in xong và trên đường phát hành. Số báo với khoảng 5-6 trang viết đầy nước mắt về nhà văn Thục Linh vô cùng hoành tráng.
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mỏng từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi mới thăng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người, trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa, chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cô thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây, một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. chừng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.